trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Cứu Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cách đây vài ngày tôi có đọc được một câu chuyện trên trang mạng oneway.vn, là trang mạng thông tin cơ đốc về mọi điều đang xảy ra trên khắp thế giới và đặc biệt là mọi điều xảy ra ở Việt Nam, có dính dáng đến niềm tin và cuộc sống của cơ đốc nhân. Tin tức tôi đọc kể về một người đàn ông Việt Nam sống ở miền Trung. Ông được phái đoàn truyền giáo nhân chuyến đi tham quan cứu trợ lũ lụt cuối năm 2016. Thì họ làm chứng cho ông tin Chúa. Ngay sau khi ông tin Chúa, ông liền học giáo lý cơ đốc và làm phép báp têm. Và ngay lập tức, ông quyết định dùng nhà của mình để làm điểm nhóm, họp lại để cầu nguyện. Ông cũng bắt đầu dẹp bỏ bàn thờ, dành hẳn riêng ra một phòng để cho nhóm cầu nguyện. Nhưng cũng bắt đầu kể từ đó, ông bị bắt bớ ngay từ trong gia đình. Rồi đến bà con, rồi hàng xóm cũng khinh ghét ông. Dầu vậy, bài viết viết rằng ông tuyên bố rằng ông biết rõ con đường ông đi, ông biết rõ đấng ông tin, nên ông muốn cả nhà phải được cứu giống như ông. Vì lý do này, ông tuyên bố rằng ông khẳng định ông không hề sợ bị bắt bớ. Rồi một ngày nọ, cũng cách đây không lâu, bài viết viết rằng ông bị chính người con trai của ông đang trong tình trạng bệnh tâm thần dùng dao đâm ông, và ông bị thương rất nặng đến nỗi phải nằm điều trị rất lâu trong bệnh viện. Và trong khi đó thì người con bị bệnh tâm thần đã nhảy xuống sông tự vẫn. Còn ông thì ông bị bỏ rơi trong bệnh viện bởi vì mọi người đều khinh ghét ông, không muốn chăm sóc ông. Và mọi môi miệng chung quanh ông đều nói rằng bởi vì ông bỏ ông bà cha mẹ đi theo đạo Tin Lành cho nên ông đã gặp bất hạnh như vậy. Và những người trong phái đoàn truyền giáo đã điện thoại cho ông và để thăm viếng, để hỏi than ông, thì giọng ông yếu ớt, nhưng ông luôn luôn khẳng định về tình trạng đức tin của ông là ông quyết không bỏ Chúa. Khi mà tôi đọc đến đây thì tôi hơi tiếc bởi vì bài viết không có nói rõ rằng ông khẳng định đức tin của mình và viết rõ ra câu ông khẳng định là câu gì. Nhưng mà tôi suy nghĩ có thể ông đã nói rằng đừng lo, tôi quyết theo Chúa đến cùng. Đừng lo cho tôi thà chết chứ tôi sẽ không từ bỏ đức tin của mình đâu. Hay hoặc ông có thể nói không có ai yêu Chúa, không có ai yêu tôi giống như Chúa yêu tôi, cho nên tôi quyết không bao giờ rời bỏ tình yêu của Chúa. Và đó cũng là những câu chúng ta thường hay khẳng định về đức tin của chúng ta mỗi ngày. Kính thưa Hội Thánh, trong đời sống theo Chúa của chúng ta, Chúa muốn chúng ta phải luôn luôn khẳng định niềm tin của mình qua lời nói và việc làm. Giống như người đàn ông trong câu chuyện này, ông chịu đựng bắt bớ từ người thân mình nhưng ông không thù hận hay ghét bỏ họ. Và điều này đã chỉ ra rằng hành động này là hành động khẳng định đức tin của mình. Và vì đức tin ông mạnh trong lòng cho nên miệng của ông không hề mắc cỡ. Ông nói ra, và điều này chỉ ra rằng ông khẳng định đức tin của mình qua lời nói. Khi chúng ta khẳng định niềm tin của mình thì không có nghĩa là chúng ta chỉ xác nhận đức tin của mình là tin theo đúng lẽ đạo Kinh Thánh, giống như là chúng ta đọc bài tuyên xưng đức tin tôi tin trong mỗi Chủ nhật đầu tháng. Nhưng khẳng định niềm tin của mình cũng đồng nghĩa với chúng ta khẳng định với Chúa rằng chúng ta yêu Ngài. Và điều này Chúa đòi hỏi chúng ta luôn luôn tái khẳng định và khẳng định mỗi ngày. Nhưng có phải, vấn đề đặt ra là nhưng có phải vì tôi yêu Chúa, chỉ cần tôi yêu Chúa mà thôi, tôi yêu tha thiết, thì chắc chắn tôi có thể nói rằng chắc chắn tôi sẽ vượt qua được hết mọi chông gai, mọi thử thách, mọi bắt bớ vì Chúa. Có phải vì chỉ cần tôi yêu Chúa thì tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ đức tin của mình? Câu trả lời không phải như vậy. Vì tình yêu chúng ta dành cho Chúa là tình yêu của con người rất là bé nhỏ, đối lại với một Đức Chúa Trời vĩ đại. Và vì vậy tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa không hề là một sự bảo đảm để giữ chúng ta vững vàng trong đức tin một tí nào. Nhưng ngược lại, lời Chúa trong Kinh Thánh viết rằng chính vì tình yêu Chúa dành cho chúng ta mới là một ấn chứng, một sự bảo đảm để giúp cho chúng ta không bao giờ bị phân rẽ với Ngài. Chúng ta hãy lật mau trong Kinh Thánh, sách Roma đoạn 8, câu 35 đến câu 39. Roma đoạn 8, câu 35 đến câu 39. Ai sẽ phân rẽ chúng ta ra khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đối khác, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo hay chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Trở lại trong câu chuyện lời chứng sống của người đàn ông ở miền Trung Việt Nam, chúng ta phải biết rằng nếu chiếu theo đoạn Kinh Thánh này trong Kinh Thánh thì chúng ta hiểu rằng nếu ông đủ sức chịu đựng được sự bắt bớ của gia đình chòm xóm, nếu ông đủ sức chịu đựng được sự hoạn nạn, thử thách và ông vẫn đủ sức để khẳng định được rằng ông yêu Chúa, đó là ông nhờ vào tình yêu của Đức Chúa Trời đã ấn chứng ở trong lòng của ông, khiến cho ông khẳng định được, chứ không phải nhờ vào tình yêu của chính ông dành cho Chúa. Chúng ta lưu ý điều này để hầu cho chúng ta không trở nên kiêu ngạo đối với Chúa. Nhưng nếu tất cả mọi sự đều nhờ vào Chúa, đều nhờ vào trong tình yêu của Chúa, nếu chúng ta nói rằng chúng ta có thể vượt qua được mọi thử thách và chúng ta sống được là nhờ vào tình yêu của Chúa ấn chứng ở trong lòng chúng ta, vậy thì tại sao là cần thiết mà Chúa hỏi chúng ta rằng ngươi yêu ta chăng? Tại sao Chúa muốn chúng ta phải khẳng định giống như ông Phi-a-rơ phải khẳng định đến 3 lần là lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Và nếu Chúa biết rõ lòng của chúng ta là yêu Chúa, giống như Ngài biết rõ lòng của ông Phi-a-rơ là yêu Chúa, tại sao Chúa lại hỏi và tại sao Ngài muốn chúng ta phải khẳng định là chúng ta yêu Ngài? Chúng ta xem lại bối cảnh của đoạn Kinh Thánh viết trong sách Giăng đoạn 21 từ câu 1 đến câu 3 mà chúng ta mới vừa đọc. Và đây cũng là đề tài chúng ta suy gẫm ngày hôm nay. Ngươi yêu ta chăng? Trong bối cảnh mà Kinh Thánh mô tả, đó là sau khi Chúa đã hiện ra ở giữa các môn đồ lần thứ hai vào cùng một ngày Chúa sống lại, thì không lâu sau đó các môn đồ lại họp lại với nhau, lần này gồm có Phi-a-rơ và 6 môn đồ khác. Thì sứ đồ Phi-a-rơ là người lên tiếng trước, ông thông báo quyết định của ông là tôi đi đánh cá. Thế là mọi người hưởng ứng theo. Chúng ta thật khó hiểu, đó là sau gần 3 năm theo Chúa, học hỏi bao nhiêu điều sâu nhiệm, chứng kiến bao nhiêu điều kỳ diệu, cùng chia sẻ với Chúa bao nhiêu điều vui buồn. Này, ông thấy mọi việc sắp sửa đang trở lại bình thường giống như trước đó 3 năm. Không thấy Chúa ở bên cạnh, ông nghĩ rằng thôi mình đi đánh cá. Lý do có thể là vì ông đói, hoặc vì thấy mình bây giờ đang rảnh, không có gì đặc biệt để làm, nên ông quyết định đi đánh cá. Và vì ông quyết định nên 6 môn đồ còn lại cũng quyết định đi theo. Và chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cho phép việc quyết định đi đánh cá của Phi-a-rơ và 6 môn đồ được xảy ra để Chúa dùng hoàn cảnh đó để Ngài đến gặp họ. Chúa đã để cho họ đánh cá suốt đêm nhưng không đánh được con cá nào. Để rồi khi đến vào buổi sáng sớm thì Ngài chỉ cho họ chỗ nào họ phải lưới và họ lưới được 153 con cá. Ở đây Chúa cho họ thấy Chúa có quyền cho họ bắt được cá hay không, và Ngài có quyền điều khiển luồng cá đến để cho họ bắt. Và dầu Chúa yêu cầu Phi-a-rơ đem cá đến đếm ở trước mặt Chúa 153 con, Chúa cho ông thấy là Chúa đã để cá sẵn ở trên lò nướng, chứ không chờ đến khi ông bắt được cá thì mới có cá để ăn. Và cái cái bối cảnh này rất là quan trọng. Tất cả những điều này đều có ý nghĩa dẫn đến câu hỏi Chúa hỏi Peter sau khi ăn đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Vì thời gian có hạn, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm câu hỏi lần thứ nhất của Chúa. Ngươi yêu ta chăng được viết ở trong Giăng đoạn 21 câu 15. Chúng ta cùng đọc lại trong Giăng đoạn 21 câu 15. Khi ăn rồi, Chúa Giêsu phán cùng Simon Peter rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Peter thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hãy chăng những chiên con ta. Chúng ta sẽ xem một thứ nhất, một nhỏ thứ nhất ở đây, đó là Chúa hỏi. Khi Chúa hỏi Peter, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Thì chúng ta phải biết rằng trong bối cảnh này, những kẻ này là gồm có 6 môn đồ đã đi theo Peter đi đánh cá từ buổi chiều hôm trước. Không phải là Chúa hỏi xem nếu Peter yêu Chúa hơn là yêu những môn đồ này của Chúa, nhưng mà là Chúa hỏi là có phải Peter yêu Chúa nhiều hơn là những môn đồ này yêu Chúa hay không. Chúng ta thấy có sự khác nhau. Mặc dù lời Chúa trong cái thánh ghi rất đơn giản: Hỏi Simon còn Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Không có nghĩa là Chúa hỏi Phi-rơ là Phi-rơ yêu Chúa hơn là Phi-rơ yêu những người môn đồ này chăng? Không phải như vậy. Nhưng có nghĩa là Chúa hỏi Phi-rơ là ngươi có phải là ngươi nghĩ rằng ngươi yêu ta nhiều hơn là những môn đồ này yêu ta chăng? Thật ra là câu hỏi là như vậy. Chúng ta biết rằng Phi-rơ mới đó không lâu, khoảng nhiều ngày trước khi Chúa bị đóng đinh, ông đã rất hãnh diện về sự tự lo liệu cho chính mình. Chúng ta nhớ câu chuyện Chúa đã ngồi xuống rửa chân cho ông. Ông chẳng hiểu gì, mặc dù Chúa giải thích rằng hãy để Chúa rửa chân đi rồi về sau ông sẽ hiểu, nhưng ông vẫn từ chối công khai trước mặt các môn đồ khác: Chúa chẳng rửa chân cho tôi bao giờ. Rồi sau khi nghe Chúa Giêsu nói nếu ta không rửa cho ngươi thì ngươi chẳng có phần gì với ta hết, thì ông nói vậy thì rửa luôn cả tay và đầu nữa. Ông là một người rất là hãnh diện, tự khẳng định mọi việc cho chính mình. Peter cũng rất hãnh diện sự theo Chúa chắc chắn của mình. Chúng ta nhớ ông đã từng nói với Chúa Giêsu trước khi Chúa lên thập tự giá: Lạy Chúa, sao hiện giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Nhưng Chúa trả lời: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Chúng ta thấy thật vậy, trong sự yếu đuối, trong sự sợ hãi, sợ bị bắt giống như thầy của mình, mà sự hãnh diện của riêng ông đã đánh bại ông. Ông đã chối rằng ông không hề biết Chúa ở giữa nơi công cộng. Bây giờ, đối diện với câu hỏi thứ nhất của Chúa, lần thứ nhất của Chúa, ngươi yêu ta hơn những kẻ này yêu ta chăng? Peter đang đối diện với cái nhìn của Chúa, đang nhìn xoáy sâu vào trong tim của ông. Chúng ta phải hình dung ông đang đối diện riêng tư với Chúa Giêsu, đang bước đi cùng với Chúa Giêsu dọc theo bờ biển. Vì lúc đó sứ đồ Giăng đang đi ở phía sau một cái khoảng cách đủ để sứ đồ Giăng nghe được lời đối thoại giữa Chúa Giêsu với ông Peter. Nhưng ở đây là Chúa đang nói chuyện riêng với Peter. Peter đang đi với Chúa và đang đối diện với câu hỏi của Chúa, và ông biết rằng ông đang đối diện với Đấng đã làm ra mọi phép lạ, Đấng đã chết và đã sống lại, Đấng mà ông biết rằng Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài có thần tánh của Đức Chúa Trời. Và ông cũng biết rằng ông đang đối diện với Đấng biết hết tất cả. Khi Chúa hỏi ngươi yêu ta hơn những kẻ này yêu ta, thì ông cũng biết rất rõ rằng Chúa là Đấng biết rõ lòng của mỗi một môn đồ đi theo Ngài, và Ngài biết rõ họ yêu Ngài như thế nào. Câu hỏi của Chúa, ngươi yêu ta hơn những kẻ này yêu ta chăng, cũng là câu hỏi mà Chúa hỏi chúng ta mỗi ngày, hầu cho chúng ta tra xét lương tâm của mình đối với Chúa. Lời Chúa ghi rõ ràng, ta biết rõ kẻ ta lựa chọn. Chúng ta dễ thường bị xác thịt xui khiến, chúng ta kiêu hãnh, chúng ta so sánh mình với anh em mình, chúng ta tự nhận thấy mình nhận được nhiều ân huệ đến từ nơi Chúa. Nếu mình cảm thấy rằng mình gần gũi với Chúa và mình nếm biết được nhiều kinh nghiệm về sự dạy dỗ của Chúa, thì chắc chắn rằng ấy đó là vì mình yêu Chúa nhiều hơn anh em mình. Và tư tưởng đó rất dễ xảy ra ở trong đầu óc của chúng ta. Tôi là một người mẹ có 3 người con. Tôi biết rất rõ tâm tình, tính nết, tình cảm của mỗi người con dành cho tôi. Và tôi cũng có cách của riêng tôi để tôi tiếp cận với mỗi đứa con một cách khác nhau. Cũng như là tôi biết tôi có quyền ban cho những ân huệ đặc biệt cho đứa con nào, bởi vì tôi có mục đích. Nhưng những người con của tôi thì không biết, bởi vì đó là quyền của riêng tôi. Nhưng thật, tôi sẽ bị mít lòng dữ dội luôn nếu có một người con mà tôi yêu mến đặc biệt lại có tư tưởng và thái độ cư xử chỉ ra cho tôi thấy là tôi tiếp cận người con đó nhiều chỉ vì người con đó yêu tôi nhiều hơn 2 người con còn lại. Chúng ta thấy cái logic ở đây, chúng ta là con người mà chúng ta còn biết đối xử công minh trong cách cư xử với con cái mình. Huống chi Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài là đấng công bình, Ngài là đấng xét đoán và Ngài không hề vị nể ai hết. Ngài không cho phép chúng ta có suy nghĩ giống như Phi-e-rơ vào lúc này, là ông nghĩ rằng, tôi xin lỗi, Ngài không cho phép chúng ta có suy nghĩ giống như ông Phi-e-rơ trước khi ông chứng kiến Chúa đóng đinh và Chúa lên thập tự giá. Đó là lúc đó ông nghĩ rằng mình yêu Chúa nhiều hơn anh em mình và mình yêu Chúa mạnh mẽ đến nỗi mình sẽ sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Chưa chắc người anh em đó làm được như mình. Đó là tư tưởng của Phi-e-rơ lúc đó. Chúng ta sẽ suy gẫm. Điểm thứ nhì ở đây, đó là câu trả lời của Phi-e-rơ. Đứng trước câu hỏi của Chúa, người yêu ta hơn những kẻ này yêu ta sao? Không những Phi-e-rơ đối diện với Chúa là đấng đoán xét, đấng biết tư tưởng lòng người, nhưng Phi-e-rơ cũng đối diện với chính con người của mình, chính cái lương tâm của mình, và ông hoàn toàn bị thu phục trước mặt Chúa. Lương tâm của ông dịu xuống, ông không còn tự phụ giống như lúc trước nữa. Ông trả lời lại Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúng ta có thể hiểu ý ông muốn thưa với Chúa rằng, lại Chúa, con yêu Ngài. Ngài biết mà, xin Ngài dạy con, xin Ngài giúp con, để từ nay con không nghĩ rằng con mới là người yêu Ngài nhiều hơn anh em con. Khi Chúa hỏi chúng ta, người yêu ta hơn những kẻ này yêu ta chăng? Thì đó là một câu hỏi cảnh tỉnh chúng ta mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ. Chúng ta đừng lẻ làng trả lời với Chúa rằng con yêu Chúa, chắc chắn con yêu Chúa, dù cho bao chông gai con cũng vượt qua được hết, con bảo đảm. Nhưng chúng ta phải biết rằng với câu hỏi thứ nhất, ngươi yêu ta có nhiều hơn là những người anh em của ngươi yêu ta à? Ngươi có biết, ngươi nghĩ vậy à? Cái câu hỏi đó là câu hỏi Chúa cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta ăn năn với Chúa. Chúng ta đừng bao giờ, chúng ta hiểu rằng chúng ta phải đừng bao giờ so sánh mình với anh em mình. Chúng ta đừng bao giờ cho rằng mình mới là người yêu Chúa nhiều hơn anh em mình. Khi đứng trước câu hỏi, người yêu ta nhiều hơn anh em ngươi yêu ta à? Thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải ăn năn, bởi vì chúng ta đang đối diện với đấng đoán xét lòng người và đấng biết rõ tình yêu của mỗi người dành cho Chúa là như thế nào. Chúng ta hoàn toàn không có quyền so sánh rằng mình yêu Chúa nhiều hơn anh em của mình. Chúng ta cũng phải biết rằng với câu hỏi thứ nhất này của Chúa, Chúa cũng muốn chúng ta tra xét lương tâm của mình và ăn năn với Chúa. Chúa muốn chúng ta trả lời với Chúa giống như Phi-e-rơ trả lời lại Chúa, phải Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Trả lời bằng một tâm trạng giống hệt như Phi-e-rơ lúc này, đó là ông hạ mình xuống, ông nhận thức được sự kiêu hãnh của lòng mình là làm buồn lòng Chúa và là cái bẫy đã làm cho ông bị vấp ngã trước thử thách. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu là Chúa rất là tế nhị, rất là tế nhị. Ngài khiến cho Phi-e-rơ muốn đi đánh cá, rồi Ngài dùng hoàn cảnh trên bờ biển buổi sáng hôm sau để Ngài gặp riêng Phi-e-rơ để Ngài dạy dỗ ông. Tôi hình dung buổi sáng hôm đó trời mát mẻ, Chúa bước đi chậm chậm sánh đôi cùng với Phi-e-rơ. Đôi mắt Chúa thì nhìn Phi-e-rơ dịu dàng, lời nói của Chúa thì êm dịu, đầu Chúa gật gật nhẹ nhàng đầy sự thông cảm, nhưng vô cùng là sâu sắc. Chúa bày tỏ cho ông thấy tình yêu của Ngài, cho ông thấy rằng Ngài rất là thân mật với ông, dù rằng là ông có phạm lỗi với Ngài. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Chúa cũng dùng y hệt một cách này để điều chỉnh và sửa chữa những lỗi lầm ở trong đời của chúng ta. Dù là chúng ta có lỡ phạm tội với Chúa, có lỡ vì nghĩ rằng mình yêu Chúa, nhưng thật ra trong giây phút yếu đuối, chúng ta mắc cỡ, chúng ta xấu hổ, chúng ta chối Chúa, thì chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta thấy được sự tiếp cận rất nhẹ nhàng của Chúa trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Ngài hỏi chúng ta, con yêu ta chăng? Và Ngài cho chúng ta có cơ hội để nhìn lại lỗi lầm của mình để ăn năn. Cho nên nếu chúng ta không thường xuyên nghĩ tới Chúa và nếu chúng ta không có đôi mắt nhạy bén, đôi mắt thuộc linh để chúng ta biết phân tích hoàn cảnh thực tại, thì chúng ta có thể dễ dàng hờ hững bỏ qua cơ hội mà Chúa đã dành ra để tiếp cận chúng ta, để hỏi chúng ta câu hỏi này nhằm giúp cho chúng ta tái xác nhận lại tình yêu chúng ta dành cho Chúa để chúng ta ăn năn. Vậy bởi vì rất là thường xuyên chúng ta, sự kiêu hãnh ở trong lòng con người chúng ta cứ nghĩ rằng là chắc là bởi vì mình yêu Chúa nhiều hơn người khác, nhiều hơn anh đó, nhiều hơn chị đó, cho nên mình được những ân huệ nhiều hơn người khác. Thành ra câu hỏi thứ nhất này của Chúa rất là quan trọng cho đời sống đức tin của chúng ta. Trở lại với câu hỏi ban đầu, nếu tình yêu của Chúa gìn giữ chúng ta yêu Chúa, thì tại sao Ngài muốn chúng ta khẳng định chúng ta yêu Ngài? Đó là bởi vì với câu hỏi ngươi yêu ta, ngươi yêu ta, ngươi nghĩ rằng ngươi yêu ta nhiều hơn những người anh em của ngươi yêu ta, thì là Chúa muốn chúng ta trả lời, và câu trả lời của chúng ta giống như Phi-e-rơ, lại Chúa, phải Chúa biết con yêu Chúa. Đó là trong lúc chúng ta trả lời là lúc đó chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của mình, chúng ta nhìn nhận lỗi lầm của mình. Trong một phút nào đó chúng ta đã kiêu ngạo và chúng ta phải ăn năn với Chúa, bởi vì chúng ta đã so sánh về tình yêu của chúng ta dành cho Chúa với tình yêu của những người anh em khác cũng dành cho Chúa, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hơn họ. Và câu hỏi Chúa hỏi ngươi yêu ta nhiều, ngươi nghĩ rằng ngươi yêu ta nhiều hơn những người anh em của ngươi yêu ta à? Và đó là một câu hỏi mà Chúa tạo điều kiện thuận lợi, Chúa tạo một cơ hội tốt cho chúng ta để chúng ta ăn năn trước mặt Chúa. Và điều này là tốt cho đời sống chúng ta đi theo Chúa, mặc dù tình yêu của Chúa là một sự bảo đảm để cho chúng ta không hề bị sa ngã. Nhưng với câu hỏi thứ nhất này mà Chúa đã hỏi Phi-e-rơ, thì Chúa muốn chúng ta khẳng định với Chúa, phải con yêu Chúa, và trong lúc chúng ta khẳng định là lúc mà đức tin của chúng ta được vững vàng, chứ không phải là bởi vì chúng ta yêu Chúa mà đức tin của chúng ta được vững vàng. Chúng ta đọc lại trong câu 15. Hỏi Simon con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy chăn những chiên con ta. Chúng ta sẽ bước qua mục thứ ba, đó là Chúa Giêsu trả lời lại với câu trả lời của Phi-e-rơ. Chúng ta thấy lúc này khi mà tấm lòng của Phi-e-rơ đã hạ xuống, đã khiêm nhường xác nhận rằng ông yêu Chúa, thì Chúa trả lời với ông bằng câu, hãy chăn những chiên con ta. Chúng ta biết rằng công việc cứu rỗi Chúa Giêsu mới vừa làm tròn ở trên thập tự giá, nhằm mục đích là để chết thay cho những người Đức Chúa Trời chọn, và những người đó là chiên của Ngài, và Ngài gom chiên về cùng trong một ràng, và Ngài trở thành người chăn chiên vĩ đại đời đời cho ràng chiên của Ngài. Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, thì Phi-e-rơ và 11 sứ đồ còn lại trở thành những nhân chứng sống cho Chúa Giêsu. Họ thay mặt Chúa để rao giảng tin lành cứu rỗi, và họ thay mặt Chúa để viết xuống lời thánh trong Thánh Kinh Tân Ước, và trong lời thánh đó họ thay mặt Chúa để họ viết xuống giáo lý Cơ Đốc và mọi lời làm chứng. Cho nên nếu ngay từ bây giờ, nếu Phi-e-rơ không hạ mình xuống, không nhìn nhận rằng con người của ông là yếu đuối, thì ông sẽ không thể để cho Chúa đại trị ông, và ông sẽ không thể trở thành người thay mặt Chúa để chăn bày của Chúa. Mỗi một chúng ta, khi chúng ta bắt đầu theo Chúa và học tập sự hầu việc Chúa, chúng ta đừng nói rằng chỉ có những người được Chúa kêu gọi đặc biệt thì mới hầu việc Chúa. Mọi Cơ Đốc nhân vừa mới tuyên xưng đức tin của mình là ngay lập tức bắt đầu học tập cách hầu việc Chúa. Chúng ta đều phải đối diện với câu hỏi thứ nhất này của Chúa. Có thể chúng ta trong quá khứ, chúng ta nghĩ rằng câu hỏi thứ nhất này là câu hỏi mà kèm theo lời yêu cầu hãy chăn chiên con ta. Đây là câu hỏi dành riêng cho những người dân mình hầu việc Chúa trọn thời gian, và hoặc là những người nhậm chức mục sư, truyền đạo hay giáo sĩ chẳng hạn. Có thể ở trong quá khứ chúng ta cũng muốn trả lời với Chúa rằng, Chúa hỏi con yêu Ngài chăng? Vâng, con yêu Ngài, nhưng chăn chiên Ngài, dạ, Chúa đâu có kêu gọi con làm người chăn bày, chăm sóc để con báo lại với mục sư. Nhưng chúng ta biết rằng lời Chúa ghi rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Vậy thì câu hỏi và lời yêu cầu của Chúa trong đoạn Kinh Thánh này được áp dụng trực tiếp cho mỗi một Cơ Đốc nhân, không loại trừ ai cả, không phải chỉ áp dụng cho những người dân mình hầu việc Chúa. Ai trong chúng ta cũng đều có chiên để chăn. Trong tuần, tôi đã điện thoại hỏi một người chị em sống tận bên Mỹ, chiên của chị là ai? Đây là một người chị em, một Cơ Đốc nhân rất là bình thường, đi nhóm đều đặn, một Cơ Đốc nhân trong hội thánh. Tôi hỏi chiên của chị là ai? Chị trả lời ngay, chiên của tôi là con cái của tôi. Chiên của tôi là những thành viên trong nhóm cầu nguyện và nhóm học Kinh Thánh của tôi. Chiên của tôi cũng gồm có những anh chị em mới tin Chúa ở trong hội thánh, là những người cần tôi chăm sóc, dạy dỗ, nhắc nhở, quan phòng về tình trạng đức tin và về sự hiểu biết Kinh Thánh của họ. Chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Chúa ban cho chúng ta có những phương tiện, Chúa ban cho chúng ta có những có chỗ ở, thí dụ gần bên người này người kia. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa đặt để chúng ta trong một hoàn cảnh mà chúng ta phải chăm sóc người này người kia, bởi vì tất cả con cái Chúa đều là chiên của Chúa, và Chúa muốn chúng ta quan phòng chăm sóc lẫn nhau. Và sự chăm sóc chiên của Chúa thì đòi hỏi một đời sống làm chứng gương mẫu. Nếu chúng ta không hạ mình xuống, chúng ta không trả lời giống như Phi-e-rơ, phải Chúa, Chúa biết con yêu Chúa, xin Chúa giúp con để con đừng bao giờ nghĩ rằng con yêu Chúa nhiều hơn người khác yêu Chúa. Nếu chúng ta không hạ mình xuống nói giống như Phi-e-rơ thì chúng ta không bao giờ có thể chăm sóc chiên của Chúa được. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng cứ nghĩ rằng chúng ta yêu Chúa nhiều hơn người khác. Và điều đó là một cái sự cản trở lớn để chúng ta tiếp cận với bầy chiên của Chúa, để con cái của Chúa, để chúng ta chăm sóc. Tôi xin được phép dừng lại ở đây. Và câu hỏi lần thứ nhì của Chúa và lần thứ ba của Chúa, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm. Amen.